Chương 14 Bị mai phục. Cô nhất định phải điều tra bằng được nguồn gốc của cái tấm ảnh này. Khi Lục Lục trở về nhà thì Chu Sung đã đi dạy đàn. Cô vào thư phòng lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến tấm ảnh cưới ma. Thì ra là tấm ảnh cưới ma đã bị tung lên mạng khá là phổ biến. Nhưng nó được chụp vào năm tháng nào, nhân vật trong ảnh đó là ai thì không ai rõ. Trên mạng đồn đại rằng cô dâu chú rể là người Dương Hàn. Dương Hàn là nơi phát tích của vùng văn hóa Lưng Chữ, vẫn được gọi là vựa thóc bồ cá, quê hương tơ lụa, hoa quả bốn mùa, ngời ngời văn hóa. Cô gái đó tên là Diệp Tử My, 16 tuổi, con nhà giàu. Chàng trai tên là Vương Hải Đức, 19 tuổi, gia cảnh bần hàn. Năm 1922, khi cặp trai gái sắp cưới thì cô gái đột ngột mắc chứng sốt cao rồi bất hạnh qua đời. Hải Đức không muốn tuân theo phong tục của địa phương là phải làm đám cưới với người chết, nên anh đã bỏ trốn để đi lính, nhưng lại bị nhà gái bắt lại đưa về để làm đám cưới ma. Khi đó cô gái Tử My đã chết được 6 ngày. Người ta dựng một giá gỗ ở phía sau lưng và nâng cô gái lên để chụp ảnh đám cưới cho hai người. Do vậy mà chân cô gái lại không chạm đất. Về sau Vương Hải Đức đi Thượng Hải, mở ra một quán trà nhỏ và lấy vợ Thượng Hải, sanh được một trai một gái. Ông mất năm 1988. Không chỉ Lục Lục và Chu Sung mà vô số người khác cũng rất khiếp hãi với cái tấm ảnh này. Các đài truyền hình đã bắt tay để tìm hiểu, giải mã. Kết luận thì cũng đã sáng tỏ. Tấm ảnh ấy chỉ là trang bìa của một kỳ tạp chí năm 2002. Phóng viên đài truyền hình đã đến phỏng vấn tạp chí đó và được biết một biên tập viên nhiếp ảnh của tạp chí đi thâm nhập nông thôn, rồi đã mua lại tấm ảnh đó của một gia đình nông dân ở tỉnh Sơn Tây. Người biên tập viên ấy đã không còn làm việc ở tạp chí này từ lâu, và không ai biết hiện nay ông ta đang ở nơi đâu, và tất nhiên cũng không thể biết gia đình nông dân kia họ tên là gì, ở xã huyện nào của tỉnh Sơn Tây. Người ta đồn rằng địa điểm Dương Hàn, nhưng nguồn gốc tấm ảnh thì lại ở Sơn Tây. Hai thông tin nó lại không ăn khớp nhau, nên nguồn gốc thật sự của tấm ảnh cho đến giờ vẫn là một bí ẩn. Lục Lục lại quan sát tấm ảnh, cô cảm giác rằng lời đồn đại rất là vô căn cứ. Thực tế là người đàn ông thì vẫn còn sống, còn người phụ nữ đứng bên chỉ vừa mới chết. Chính Lục Lục cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này. Chuồng chống trộm lại kêu vang, Chu Sung chắc đã về. Lục Lục vẫn tiếp tục ngồi xem tấm ảnh. Chu Sung đặt cây đàn guitar xuống rồi bước thẳng vào toilet. Lát sau anh ta gọi ầm lên: "Em ơi, lại đây!" Lục Lục chạy đến thấy Chu Sung đang đánh răng. Anh chỉ tay vào cái nắp cống thoát nước hỏi: "Em mua à?" "Vâng, để chặn không cho con sâu đó bò lên." "Không ăn thua gì, vì nhà này có rất là nhiều lỗ thoát nước." Lục Lục nhìn khắp. Đúng thế, căn nhà này có nhiều cống tương tự. Cô bỗng nói: "Anh à, em có cảm giác tấm ảnh cưới ma ở máy tính chúng ta không thật giống cái tấm ảnh ở trên mạng." "Nó khác ở chỗ nào?" "Bố cục như nhau, quần áo cũng như nhau, ánh sáng cũng như nhau, nhưng người thì lại hơi khác." "Chắc là nhìn nhầm thôi." Chu Sùng xúc miệng xong, anh lại nói sang đề tài khác. Có người mách riêng với anh rằng tối qua em vấn vứ với hắn. Lục Lục không hiểu hỏi lại: anh lại nói linh tinh gì thế? Chu Sùng rất nghiêm túc: không phải à, anh gợi ý như vậy. Anh Mạn, hắn ta tên là Mạn.
Mạn.
Lục Lục cảm thấy cái tên này lại hơi quen quen. Cô hiểu rằng Chu Sùng không nói bừa. Cô ngạc nhiên cố gắng nhớ lại xem anh Mạn đó là ai. À, Lục Lục đã nhớ ra tối hôm qua cô lên mạng chat với người này mấy câu. Lục Lục ngẩn người ra. Tối qua Chu Sùng biểu diễn ở phòng trà, tại sao anh ấy biết có anh Mạn? Thật là kỳ lạ quá. Hay anh ta là bạn của Chu Sùng? Có vô số phần mềm chat và có vô số chat room. Lục Lục chỉ ngẫu nhiên là đăng nhập thì gặp ngay bạn của Chu Sùng hay sao? Không thể, nếu là phục kích thì đối phương phải chủ động nói chuyện với cô mới đúng. Thực tế thì trái lại, chính cô đi vào chat room rồi ngẫu nhiên chọn một người ở trong đó, và cô cũng chủ động nói chuyện với người ấy. Mặt khác, giả sử người ấy vừa khéo là bạn của Chu Sùng thì anh ta cũng không biết Lục Lục là ai, vì lúc đó cô lấy tên là Hồng. Lục Lục nhìn anh hỏi: anh quen với anh Mạn à?
Chu Sùng: không quen. Hôm nay em đi rồi, anh bật máy lên mạng thì thấy có người vào khuy khuy của anh, nói là muốn cho anh biết một điều bí mật. Anh nói ok, thế là anh ta truyền cho anh nội dung em và anh ta đã chat với nhau.
Tại sao gã tên là Mạn này lại biết Chu Sùng là bạn trai của Lục Lục? Và tại sao gã lại biết nick chat khuy khuy của Chu Sùng?
Lục Lục nói: thế anh cho em xem nội dung đó có được chứ?
Chu Sùng đến trước máy tính, mở ngay nội dung đó cho cô xem. Cũng may nội dung đó cũng không thêm bớt gì. Chu Sùng tủm tỉm: anh nhận ra ngay gã đang định tán tỉnh em, nhưng tay nghề còn quá non. Anh chỉ lấy làm lạ, tại sao gã lại tìm ra anh?
Lục Lục ngồi xuống ghế ngao ngán nói: không liên quan gì đến anh ta cả.
Chu Sùng: không liên quan.
Lục Lục thẫn thờ chỉ vào máy tính nói: hôm nọ em đã nói rồi, trong máy có một đôi mắt.
Chu Sùng gật đầu hạ giọng: thứ gì cũng có thể, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối.
Lục Lục bỗng hỏi: nhà này gia đình anh mua từ lúc mới à?
Chu Sùng: anh đã nói với em rồi, đây là ngôi nhà cũ, mẹ anh là quá phụ, mua được căn nhà cũ là đã cố gắng hết sức rồi.
Lục Lục nín thinh. Chu Sùng khua tay trước mặt cô nói: tại sao em ngồi nghệch ra như thế?
Lục Lục nói: em đang nghĩ ta nên làm cái gì đây.
Chu Sùng rút phăng cái rắc cắm nguồn điện của laptop rồi ôm nó bước ra.
Quá đơn giản, mình đập bỏ rồi mua cái mới.
Lục Lục cảm thấy tiếc vì nó đã gắn bó với cô hơn một năm qua. Cô đã dùng nó để viết vô số bài vở. Nó vừa đượm hơi chủ cũ, lại vừa đượm hơi Lục Lục.
Lúc Chu Sùng bước ra đến cửa, cô lại gọi to: khoan đã.
Chu Sùng đứng lại.
Lục Lục, em nghĩ đến một điều.
Chu Sùng: chắc là em xót của à?
Lục Lục ngẩn người nhìn chiếc laptop Chu Sùng đang ôm trước ngực nói:
hacker.
Chu Sùng: cái gì cơ?
Có lẽ là hacker, cả anh lẫn em đều đốt máy tính.
Rất có thể chiếc laptop này đã bị hacker tấn công, chứ không phải là đôi mắt kỳ quái nào hết, chẳng qua là bọn hacker nó trêu ngươi.
Chu Sùng nói: dù là nguyên nhân gì thì anh cũng phải đập bỏ nó, chứ nhìn nó rất là ngứa mắt.
Lục Lục nắm tay Chu Sùng: cứ để em tìm hiểu xem sao đã, sau đó thì tùy anh.
Chu Sùng ngẫm nghĩ rồi nói: được, anh chiều ý em.
Lục Lục lại bưng cái máy tính vào trong thư phòng, sau đó gọi điện cho một người quen tên là Hà. Ngày trước cô đã từng phỏng vấn anh ta. Nếu nói về nghề máy tính là nghề giang hồ, thì Hà là một siêu cao thủ, vừa đại bộm vừa đại hiệp. Anh ta cũng là một hacker khét tiếng, đã từng tung ra virus làm chấn động thế giới, rồi cũng bị đi tù.
Ra tù, anh được một công ty lớn của Trung Quốc chuyên về phần mềm diệt virus đã mời anh đến làm việc cho đến ngày nay. Hà nhận lời sau giờ tan tầm ngày mai sẽ đến xem giúp. Buổi tối, Lục Lục chẳng có tâm trí nào đi nấu cơm. Cô gọi nhà hàng mang đến 2 suất gà rán. Hai người ăn xong, Chu Sung lại khoác chiếc guitar đi hát. Anh dặn Lục Lục, em nên sớm đi ngủ đi. Cô nói, em sẽ chờ anh.